Cuộc sống con người là vô sanh, không có chết đâu, đừng có lo. Vì con người ham sống sợ chết, bám sự sống, bám cái tánh tranh chấp mê muội và không hiểu khai quang tâm thức. Chúng ta cũng thường niệm Quan Thế Âm, nhưng mà không làm sao cho óc nó sáng để thấy sự tâm tối mà tự sửa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã cố công tu. Nhiều anh em đời đạo sống tu, thấy cuộc đời động loạn, tranh chấp, nhưng mà không thấy rõ đó là đường lối dẫn cho chúng ta tiến trở về thanh tịnh, kích bác lẫn nhau. Đấy chi? Đó cũng là ân sư để đưa chúng ta về cơ hội thanh tịnh. Từ trong gia đình cho tới xã hội đều phải nhận lấy sự kích động và phản động. Tự nhiên mới biết giá trị của thanh tịnh, mới khêu dậy niềm từ bi sáng sủa. Chúng ta là một, không có chia cách được. Dù cho đầu óc động loạn, làm cách gì chia cách đạo này đạo kia đạo nọ cũng chỉ có một mà thôi. Trăm con sông cũng chạy về biển, trăm đảo cũng về trời, chỉ có cái tâm. Ngày hôm nay chúng ta có cái tâm tu, chúng ta mới có duyên tái ngộ. Nếu quý vị ở đây không có tâm, tôi cũng không có cơ hội ngồi đây nói chuyện với quý vị được. Quý vị là thiên liêng liên hệ với trời đất, không phải là nói chuyện ta là người phàm không xài được. Sống với cái gì đây? Sống với tự nhiên hồn nhiên cấu trúc qua ngày tháng, chúng ta mới có cái bông để nhìn, có hột gạo để ăn, có cái tâm để sống. Mà tại sao chúng ta không biết sống với tự nhiên và hồn nhiên? Phải biết giàu lòng tha thứ và thương yêu, học hỏi lẫn nhau, xây dựng cho nhau, giúp đỡ cho nhau tiến. Con đường tiến thênh thang, lớn rộng không đi, chung vào con đường xó hẻm để làm gì? Lập phe, lập đảng để làm gì? Phe đảng chúng ta có rồi. Phe đảng chúng ta liên hệ với trời Phật. Tâm. Tâm của chúng ta trong lành là phe đảng của trời Phật. Cho nên tâm chúng ta đậm loạn, lập phe đảng của đời, có người nào thành công đâu. Lịch sử đã có, không nhiều thì ít, chúng ta đã học hết rồi. Không có vị nào thành công hết. Chỉ có cái tâm. Cái tâm là vô sanh bất diệt. Chúng ta phải hướng về đó thì mới có vinh quang chung sanh. Giữa loài người và loài người, thấy rõ chúng ta đang sống chung ba cõi, không phải sống một cõi trần trượt tranh chấp ngu muội và không hiểu mình là ai. Phải biết mình, phải thấy rõ vị trí của mình. Sống để làm gì, tại sao phải chết? Ai cũng muốn sống mà, nhiều người có thế lực làm quan lớn, làm tới ông này ông nọ, nhưng mà một ngày nào cũng phải trả lại mặt đất, của thiên trả địa. Giành nhau, giật nhau, hốt của, rồi đi đâu? Mua căn nhà là giỏi nhất thì cũng của thiên trả địa. Mua chiếc xe hơi giỏi nhất cũng là của thiên trả địa. Thậm chí cái xác quý trọng tha đầy dầu thơm cũng phải nằm dưới đất. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý này là cái tâm thức của chúng ta là vô sanh. Tuổi trẻ mà biết được rồi, không sợ bất cứ những trở ngại nào. Sợ chúng ta không biết hướng về sự thanh tịnh của chúng ta, nơi rộng rãi, thăng hoa, tự do phát triển và không có ai có thể chế ngự chúng ta được. Không nên lầm lạc với những lý thuyết kích động, phản động và tự gạt lấy họ mà họ không hay, rồi cuối cùng chuốc lấy sự đau khổ điên cuồng. Đó, cho nên thế gian có ghi chép địa ngục. Tại mình xuống chỗ tâm tối thì mình cũng nơi cứu vớt, nhưng mà nơi đó phải khổ hơn một chút, phải học nhiều hơn, phải hành xử nhiều hơn. Bây giờ chúng ta đang sống đây, chúng ta có cái xác, có cái luật trời chúng ta đang giữ mà. Nếu chúng ta ăn quá là thấy bệnh rồi, nghĩ quá cũng thấy bệnh rồi. Luật trời mà chúng ta phá bộ luật trời này là rất nguy hiểm. Thì Phật tánh làm sao trụ mà dám xưng là Phật? Luật trời không minh, làm sao có tâm mà biết được Phật? Phật là cái gì? Phật là vô danh. Phật là gọt bỏ tất cả nghiệp tâm trở về thanh nhẹ, không còn mê chấp, sửa mình tiến hóa, không lập địa vị cho cá nhân. Tu mà còn muốn làm đàn anh, đề thằng em, không được. Tu là đồng giải mở thăng tiến, thăng hoa, sớm thức là mới về quê xưa sớm trông khổ được. Bản tánh, cái xác, cái ngón tay của các bạn đây là vô sanh, không có ai làm được, không có chế được, không có sửa được. Không nên lầm lạc dưới ánh sáng của bóng đèn. Ánh sáng từ bi của các bạn có trong tâm rồi. Nuôi dưỡng ánh sáng đó để tiến hóa, thay vì nuôi dưỡng ánh sáng của bóng đèn. Nuôi dưỡng ánh sáng của bóng đèn là chỉ biết tranh chấp thôi. Thấy cái này đẹp, thấy cái kia khéo, nhưng mà không hiểu nguyên lý. Khi không hiểu nguyên lý là tự hủy mình. Tu hoài không tiến là vậy. Càng tu càng tranh chấp. Chính mình không khai triển tâm tánh, làm sao sửa tâm tánh? Hòa đồng với thiên nhiên và siêu nhiên. Cho nên phải hòa đồng với thiên nhiên và siêu nhiên, thì đó mới nhận được cái ánh sáng từ bi bất diệt. Cho nên hôm nay tôi về đây, qua nhiều năm công phu tu học, trên 35 năm, đi đây đi đó, dấn thân khắp các nơi, từ trước tới thanh, mà để cho các bạn thấy mê chấp các bạn ở đâu. Người trách tôi việc này, kẻ trách tôi việc kia, nhưng mà kỳ thật họ không chịu trách lấy, họ không khai mở tâm thức để tiến hóa. Đó là một cái lầm lẫn nguy hiểm cho tương lai về phần họ. Mình tu cho chính mình. Tớ gặp ông Pháp, ông Tám để làm gì? Ông Pháp, ông Tám là đêm ngày khắc khổ lo tu cái phương pháp. Thì mình nhận Pháp, mình chỉ lo tu thôi. Sửa mình để tiến hóa, thì mới có cơ hội vinh quang ở tương lai. Tới đây nhận Pháp chứ không phải tới đây tranh cãi. Không phải tới đây cãi lộn. Không phải tới đây ăn thua. Người tu chỉ sửa để tiến, chứ người tu không phải sửa để lùi. Cho nên cái giá trị của những người tu vô vi, mỗi một đơn vị đều là giá trị của cộng đồng vũ trụ. Phải nhớ kỹ, các bạn không nên tự thị khinh khi các bạn, mà hướng ngoại làm những điều sai quấy, rồi sẽ buộc tội lên mình. Chúng ta đi một đường thẳng thắn, tu tiến, thăng hoa, cởi mở, vượt khỏi tội phước, thì nó mới có nghìn năm hòa bình. Càng tu mặt mày phải càng tươi, càng sáng sủa. Càng tu mặt mày càng sân si, càng tâm tối, là chính mình hành hạ tim, gan, thận bất ổn. Chính mình tự hại mà thôi. Mình là y sĩ trực tiếp để trị tâm linh, nhưng mà không chịu trị tâm linh thì cái xác phải mang bệnh. Cho nên những gì tôi đã hành, kết quả được tốt, tôi mới nói cho các bạn nghe. Chứ tôi không nói những chuyện qua Mỹ. Không có thế lực nào có thể tiêu diệt tâm linh của các bạn được, trừ phi các bạn tự hủy mà thôi. Cho nên vô nguyên lý vô sanh, các bạn phải ráng tu thiền thanh tịnh mới thấy rõ nguyên lý vô sanh. Chúng ta không còn mê chấp, mà chúng ta chỉ giữ sự thương yêu là quý. Trời thương yêu, Phật thương yêu, ma quỷ phá quay nhưng mà trời Phật vẫn thương yêu. Cho nên chúng ta tưởng tới Phật là tưởng tới chân tâm. Càng tưởng tới chân tâm tặng càng xây dựng được nền tảng thương yêu cho gia đình, xã hội, đất nước. Quý vị là người Việt Nam ở ngoại quốc, nhưng mà biết xây dựng hiện tại bây giờ, cố công để tìm lại khả năng sẵn có vinh quang của chính mình, thì tương lai đất nước Việt Nam sẽ vinh quang. Chúng ta ở đây không phải xa Việt Nam đâu. Chúng ta là người Việt Nam đang tu cho Việt Nam thanh nhẹ, sáng suốt, không mê chấp, không chấp nhận động loạn. Tương lai các bạn về xứ sở sẽ đem một quà báu cho tất cả mọi người đồng hưởng. Chứ không phải các bạn tu là chơi đâu. Tu đây là một khoa học để tiến hóa. Các bạn là một sinh viên của Thượng Đế đang tập tành tiến tới thanh quang thanh nhẹ và hiểu nguyên lý vô sanh để cải tiến tâm thức nhân loại ở vũ trụ này. Chúng ta làm người chỉ cặp mắt, tai nghe, miệng nói mà quên đi nguyên lý sanh tồn. Cho nên chúng ta mới tìm đường tu. Tu phải tìm cho kỳ được nguyên lý sanh tồn. Mà muốn hiểu được tâm từ bi của chính chúng ta, phải đặt cái nền tảng tha thứ và thương yêu. Không nên ghét bỏ bất cứ một chuyện gì. Một vườn hoa của chúng ta không có cái bông hoa nào xấu, đều là chân lý. Hột cát cũng là chân lý. Chúng ta không nên đem tâm kỳ thị và địa vị đè ép người này. Con người người nào cũng có tâm từ bi, hiền hòa, hiếu thảo, biết thương yêu xác mình, biết có chồng có con là có tâm từ bi. Có ai làm mẹ không thương con không? Người mẹ là thương con vô cùng. Cha cũng vậy, không có thể đếm lượng được. Còn chuyện đời thế gian làm ăn đếm bạc, tính đi tính lại, nhưng mà không kết quả tốt. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng một tâm thức sáng suốt đó để chứa đựng gì? Chứa đựng cái nguyên khí sanh tồn của trời đất đã cấu tạo chúng ta ra đây. Mà lãnh lấy khí giới tình thương mà thực hiện cho nhân loại được cảnh hòa bình ở tương lai. Nhiệm vụ người tu phải có một khối óc rộng rãi, hiểu xa, biết đường mình phải đi. Chứ không phải viết nôm na mấy chữ đó là được đâu. Tâm của quý vị được hay là không? Tâm của quý vị thật sự sáng suốt không? Tâm của quý vị thật sự học được cái tình thương yêu của trời Phật đã cho quý vị. Ngày nay có quý vị có làm cha, làm mẹ, làm con mà đã thực hiện được chưa? Chúng ta phải cố gắng thực hiện tha thứ và thương yêu thì chúng ta mới có cái dinh thự chứa được khí giới tình thương và đạo đức của trời đất để chúng ta đi phổ độ cho chúng sanh. Đó là căn bản trực tiếp trong óc của các bạn có hết, không cần phải nhờ ai hết, không cần phải lấy lục một người nào. Các bạn thân năng đắc xác không phải dễ có, mà pháp năng ngộ các bạn đã lượm được cái pháp thì phải khám phá mình ra, khai phá mình ra. Khối óc của các bạn, cơ tạng của các bạn đối với khoa học tới ngày nay hết sức mệt mỏi mà chưa thấu đạo. Khối óc con người 10 căn nhà chứa không hết mà. Tại sao nghĩ những chuyện bẩn thỉu tranh chấp làm gì? Chúng ta tìm ta đi. 100.000 cây số máu đang chạy trong cơ tạng chúng ta không biết. Độc tố nằm nơi nào, sanh bệnh hoạn, cũng không biết lo. Chính mình không thương mình, làm sao nói tôi là người tu thương người khác? Mà người tu lại đi chỉ trích người khác là người đó không biết thương họ mà thôi. Nếu chúng ta biết thương mình, thương ta thì chúng ta chỉ biết tu để ảnh hưởng người khác. Tu phát triển giải thoát mới ảnh hưởng người khác được. Tu mà còn đi chỉ trích người khác là người thiếu trí rồi, uổng cho một kiếp đời. Tội nghiệp chứ. Thượng Đế đã ban ơn cho đầu óc sanh sống cơ sở mọi phương diện để phát triển, nhưng mà chúng ta hủy bỏ ngạo mạn, tự hành hạ để tâm thân mà không hay. Cái điều nguy hiểm này mắt phàm không thấy, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng sanh hoạt của 2 năm sắp chết sẽ thấy. Tôi nói trước ghi băng, rồi các bạn sẽ thấy rõ những hành động của những người đã tự phản cắt lấy họ. Họ sẽ gánh lấy những sự đau khổ vô cùng. Họ không chịu phát triển tâm từ bi của họ là uổng lắm. Họ đã có sẵn rồi. Gương lành tại thế, họ đã có vợ, có chồng, có làm cha rồi. Họ phải thực hưởng từ bi. Tới đạo Pháp họ còn phải thực hiện nữa. Càng lớn rộng thì họ càng hưởng được vinh quang ở tương lai. Mà càng eo hẹp thì càng bị nạn chứ không có ích. Cho nên các bạn đã nghe qua nhiều băng giảng. Chính bản thân tôi thực hành. Trường hợp nào tôi cũng có dự. Dấn thân tìm ra nguyên lý mà đề trình cho các bạn. Tôi không dám làm thầy các bạn. Tôi chính thấy các bạn là thầy tôi. Vì các bạn chưa hiểu được đường đi, phải đặt câu hỏi. Thầy hỏi trò phải trả. Không dám phản lại. Lúc nào tôi cũng tìm tàng học một cái diệu pháp để phát triển. Cho nên lời nói tôi không dám mít lòng quý vị. Nhưng mà tôi nhắc quý vị biết rằng quý vị là của quý của vũ trụ. Quý vị là của quý của nhân loại. Khối óc quý vị là vô cùng. Nên thương yêu và mở thức hòa đồng bình đẳng đối đãi với nhau. Thì chúng ta sẽ có một cơ sở an lành, sung túc, sống trong hòa bình, thương yêu rõ rệt. Tránh những sự mê chấp, lầm than đau khổ ở tương lai. Tiếng đây các bạn có gì thắc mắc, muốn dạy dỗ thêm tôi, xin đề nghị. Chúng ta chung một khối óc, phải tìm, phát triển, khai thác ra. Phải ở trong thức bình đẳng, không nên xa nhau. Người nhẹ phải phục vụ cho người nặng, không có nên đè người nặng, phải mở cho người nặng được nhẹ. Cho nên người nặng có quyền làm thầy người nhẹ, đứng đắn nó như vậy. Cho nên các bạn nhiều khi đi chùa, bực tức gia can, em chửi tôi, vợ bỏ tôi, thì cũng tới hỏi ông Phật, tại sao tôi khổ như vậy, Phật độ cho tôi. Đó là hạch ông Phật, thi ông Phật. Thì người tu lâu năm, tôi tu trên 35 năm, không nhiều thì ít, tôi cũng đã dấn thân được nhiều hoàn cảnh. Từ phá phách, từ bùa phép, cho đến luật pháp, đủ chuyện hết. Nhưng tôi vẫn lui về thanh tịnh. Tôi là người nhu nhược nhất ở trần gian này. Ngày hôm nay tôi mới có cơ hội thỏ thể những đôi lời thương yêu với các bạn, để các bạn tự biết sự thương yêu bạn và bạn tự khai mở ra để tiến thân. Thì chúng ta có quyền bàn bạc trong đầu năm vui vẻ, có gì thắc mắc, nói chuyện chơi, nói chơi cũng được, nói cái đề tài gì cũng được. Đề tì tài gì chúng ta cũng ở trong cái thâm tình thương yêu của vũ trụ, chứ chúng ta không có gian lận được đâu. San Jose mà cũng lên đây. Nhẫn hòa thì đã nhẫn hòa chưa? Nếu nhẫn hòa rồi thì không có câu hỏi. Còn hai không mà hỏi không không chưa, nếu thiệt không không thì nó cũng không có câu hỏi. Thôi mình làm người đời cứ hỏi tùm lum đi. Tôi hồi nào giờ không biết hát, nhưng mà kỳ đó tôi đi lên để tôi chơi đó thì gặp mấy cô đó có hát, rồi tôi chép về rồi tôi đem xuống đó. Thì thế là họ muốn mình đi về trên đó để sống hòa bình. Mà nếu mình về nước chúng ta mà chúng ta có cái tâm thức như vậy thì người Việt Nam với người Việt Nam quý mến vô khúc. Vừa ô hết đi. Gia đình có hai vợ chồng mà cũng chưa hòa bình mà phải hát chứ thiệt nhiều nó mới hòa bình. Nó giải mở ra nó hòa bình. Có hai vợ chồng à mà cũng hòa bình. Đời này nó lạ vậy, cho nên các cô tiên mới gỡ những cái bài này cho nhân gian học. Mà chính những người công giáo đã đọc họ thấy rất có lý. Mà chính ông cha bên Canada dịch cho ông nghe, ông rất cảm động. Ông nói ông chưa bao giờ có được học cái đó. Tôi nói cái này không phải của tôi viết. Tôi đi chơi rồi người ta rước tôi như vậy, ta mời tôi về đó thì chung vui với họ, rồi tôi nhớ mà tôi không quên nên tôi mới chép lại đó. Chỉ có khối óc chúng ta mở chúng ta mới đi được. Khối óc chúng ta đóng lại thì không bao giờ chúng ta đi được. Chỉ ôm lấy khổ mà thôi. Thì mẹ con là một người thương yêu nhất trong đời này. Thế thiên hành đạo đẻ ra con. Thì con có cơ hội tu để thức tâm. Thì mỗi đêm con phải hướng về mẹ. Sau khi niệm tu thiền, con phải cầu xin cho mẹ tên họ. Bao nhiêu tuổi chết ở đâu được siêu thăng tịnh độ. Thì mẹ sẽ nhìn lại tình thương yêu của con. Đó là sưởi ấm cho mẹ. Mẹ không muốn mẹ chết mà con bị hoạn nạn. Mẹ chết rồi, mẹ thấy con tu là mẹ mừng vô song. Không cần người mẹ nào mà mất đi mà thấy người con tu lại về hành hạ, không có điều đó. Con ngoan, con tu nhiều, mẹ con sẽ được phước. Đó là điểm chánh. Còn điểm về chùa chiền thì con phải đắm tiền, phải cúng bái, phải xài một mớ tiền trên linh đình để cúng này kia kia nọ để cho mẹ con hưởng. Cái điều đó nó không có trực tiếp. Mà chính con làm những điều ông Tam nói nãy giờ đó là điều trực tiếp. Con chịu tu thân, sửa tánh, khai mở, thức hòa đồng, xây dựng từ bi, không giận hờn ai nữa. Từ rồi về sau con cũng có tánh nóng, con hiểu không? Con thương yêu mẹ chừng nào con đừng nóng nữa. Mẹ nóng thì con chết mất rồi. Con học cái hạnh của mẹ và con đổi cái tánh, con hiểu chưa? Đó thì ông Tam nhắn nhủ có bao nhiêu đó thì mẹ vui. Bởi vì con không thấy mẹ con đâu. Nhưng mà ông Tám cũng có thể nói chuyện với mẹ con được. Mẹ con muốn con đừng nóng tánh. Có bao nhiêu đó thôi. Con nhìn nhận con nóng tánh không? Ừ, đúng rồi đó. Thì bây giờ mình lo niệm Phật nhiều để cho nó giải cái nghiệp tâm, làm cho mẹ vui. Con hiểu không? Mẹ không muốn con lâm nạn vì cái sự bẩn thỉu. Mẹ muốn con mở trí, khai quang, rộng rãi trong tiến trình của đạo Pháp, là mẹ sẽ được ở căn nhà tốt đẹp ở tương lai. Con này, chim chim hoài. Hỏi về tình yêu hay là hỏi cái gì cũng được hết á. Hỏi đi. Hả? Tại sao không hỏi? Sự sanh tồn của con người phải tiến hóa. Mà không hỏi thì không học. Mình đặt câu hỏi là mình có một cái ý chí, một lực lượng. Mình có một ý lực muốn hiểu một điều gì. Thì đó là mình xây dựng khối óc. Cho nên người tu vô vi hoàn toàn đều có ý lực giải thoát. Thì tương lai nó mới có pháp lực độ tha. Luôn luôn phải có ý lực giải thoát. Thì tới lúc đó mới có pháp lực độ tha. Gặp trời gặp Phật thật, chứ không phải gặp trời gặp Phật giả, mà nói lý luận trong sách không có giá trị. Lý luận trong sách cũng có thể làm cho người ta cảm động, nhưng mà không thực chất. Cho nên các bạn tới đây nhìn tôi ngồi chơi một chút, rồi nhìn lại cái mặt của mọi người đều nói tươi hết. Là tại sao? Người thực hành, có thực hành, có liên hệ bên trên, có đem từ quan, đem quà, từ quan cống hiến cho mọi người. Mọi người sẽ vui. Nhìn mặt là sẽ biết liền. Tùy theo trình độ tiến hóa, chúng ta có một thể xác vô sanh tại trần, mà đang tiến trong chiều hướng tiến hóa của tâm linh và thể xác. Cho nên không buộc người ta vào một cái giới nào, rồi khi đó họ sẽ bỏ cái giới đó, họ sẽ còn phản lại mạnh hơn nữa, thì cái nghiệp họ càng nặng hơn. Cho nên tu pháp lý vô vi là văn minh pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, làm cho thuận tình hợp lý từ cơ tạng tâm thân. Không có cấm ai lấy vợ chồng, toàn là đạo. Phải học để tiến, phải biết sự yêu thương, biết sự giá trị. Còn những người trường chay diệt dục là những người đã quyết tâm tu thoát khỏi khối óc rồi, không còn dính líu cơ tạng nữa, nên trường chay diệt dục thì nó đỡ lo hơn. Cái đời nó giảm bớt, nó không có đòi hỏi nhiều, không có sợ phí. Quyết tâm tu là đâu có phí tổn nhiều. Cho nên phải trường chay diệt dục cho nó thanh nhẹ, và cái óc nó dễ mở hơn. Là đối với người quyết tâm tu giải thoát. Còn những người thấy rằng vô vi tu hay, tôi hồi nào giờ tôi đi học dở, tánh tôi hung hăng, bây giờ tôi tu vô vi tôi đỡ rồi, nhưng mà tôi phải sống với cuộc sống của đời, của xã hội, thì tôi phải tùy theo xã hội, nhưng mà tôi không làm quá thái. Cái tôi nhờ cái gì mà ngăn chặn được sự quá thái của tôi? Là nhờ cái pháp. Tôi phải hành đúng pháp, ngày như đêm hành đúng pháp, thì tự nhiên nó ngưng bớt những hành động hướng ngoại, rồi rốt cuộc nó cũng trở về trường chay diệt dục. Trường chay là gì? Tâm nó không nghĩ xấu người khác, là tâm nó không động. Biển cho lặng minh châu mới phát, nghĩ xấu người khác là tâm mình động. Cái tâm nó càng ngày càng thanh tịnh. Rồi tại sao nó mới diệt dục? Khi mà cái tâm nó thanh tịnh, nó thấy nhắm mắt thấy ánh sáng rồi, thì nó coi cái cảnh dục không phải là cái cảnh thật của nó. Đó là sự trần trượt của thực phẩm mà thôi, không phải là cứu cánh. Cho nên nó trở về cứu cánh sinh tồn, phần hồn nó được sinh tồn vui vẻ, chân ngôn nó xuất khoa xuất phát độ tha, một lời nói nó thất tỉnh người ta, đó là vàng. Cho nên tùy theo trình độ mà học, trên pháp lý vô vi mở rộng, nam phụ lão ấu đều học được. Như chịu thiền thì lần lần nó mới mòn nghiệp tâm. Nó giải lần lần, nó tiến hóa tới sáng suốt thanh nhẹ, tự thức. Lúc đó nó mới thấy rằng trường chay diệt dục là giải thoát thật sự. Nó phải tới trình độ đó nó mới làm được. Còn người chưa tới trình độ đó buộc người ta giữ cái giới đó thì chỉ tạo cái quốc khí trong tâm phản loạn, và tự đầu óc nó sanh ra những cái chiến thuật hại người chứ không phải cứu người. Những cái lý luận bất chánh là chiến thuật hại người, mà chính hại luôn nó nữa, tội nghiệp vô cùng. Cho nên pháp lý vô vi để từ giờ tu đi. Người nào muốn lên thiền viện tu thì phải giữ lề lối của thiền viện để tu, là đem lại hòa khí cho chung. Còn người nào tới thiền đường nhận pháp về là phải hành, lập lại trật tự hòa hợp với chấn động cả càn khôn vũ trụ để tiến hóa, cũng không khác gì một sinh viên của vũ trụ. Chứ không phải các bạn tu đây rồi dốt đâu. Tu rồi nó sẽ khôn, nó sẽ thông minh. Nghe một lời nói của con nít, mình cũng hiểu được chân lý. Nghe một lời nói của một cô già, mình cũng rất thâm thía, thấy rõ vị trí tiến hóa của người. Tuổi trẻ mà moi được khối óc ra, tu được khai mở tâm linh của chính mình, thì giúp đỡ biết là bao nhiêu quần sanh ở tương lai. Cho nên trời Phật cũng cảm động nhất là tuổi trẻ chịu tu, chịu thức mới là thật. Vì tuổi trẻ ít gian dối hơn những người đã sống từng lường gạt người. Nó có thể khôi phục cái tập quán đó, mà tuổi trẻ nó trong lành nhiều hơn, mà nó chịu dấn thân sửa cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, thì nó là dũng mãnh. Nó hiểu được nguyên lý vô sanh là thấy nó vinh quang và thanh nhã, không có mê chấp nữa. Cho nên lúc giảng nào của tôi tùy theo trình độ, vô vi cho tất cả, không phải vô vi cho một nhóm người, cho một phe phái. Vô vi cho một người, tức là một tiểu vũ trụ, khai sự chuyển hòa đồng với đại la là vậy. Cho nên giá trị của quý vị là vô cùng, chứ không nên kỳ thị lẫn nhau. Anh em tu kế trước người sau, phải dìu dắt bàn bạc, nhịn nhục học hỏi, là chúng ta gặp được thầy rồi. Không cần phải đi gặp một ông thầy 8 mới được. Nếu chúng ta gặp được cái pháp mà chúng ta chịu tu là chúng ta mở ra không thua thầy 8. Tuổi trẻ mà tu mà mở ra là không thua thầy 8, tôi bảo đảm như vậy. Chứ không phải thầy 8 là quan trọng. Cũng là con người khổ hạnh tu học trên 35 năm mới thâu góp được chút đỉnh. Nói rõ cho các bạn nghe để các bạn tự thức và tự chủ và tự hướng lại cái của từ nhiều kiếp từ bây giờ. Chứ các bạn không phải nhà nghèo. Đừng nghĩ mình nghèo. Mình giàu có lắm trong ấp. Giàu lòng tha thứ thương yêu là các bạn sẽ là một người giàu vinh quang ở tại mặt đất. Ánh sáng từ bi là ánh sáng sự thật. Mọi người là ánh sáng đang bán chiếu trên mặt đất này. Căn nhà này là cũng tâm từ bi xây dựng, chứ không có tâm từ bi không làm được. Phải hiểu cái nguyên lý, chúng ta tu phải hiểu cái nguyên lý. Mà nguyên lý sanh tồn, rồi chúng ta mới biết hiếu là cái gì. Muốn hiếu cha mẹ thì phải biết lo cho thân thể, lo khối óc. Trang bị đâu đó cho nó có trật tự. Trong đường lối tu hành đã đem lại sự trật tự. Khi mà các bạn biết tu trật tự cho các bạn là người tự nhiên, là người trung hiếu, chứ không phải người phản loạn. chắc chắn như vậy. Tu đàng hoàng là một người trung hiếu. Còn tu ngồi núi này dòm núi nọ là con người mất trật tự. Phe này cũng nhập mà đảng kia cũng vô, rốt cuộc rồi phe nào cũng bỏ mà mình cũng mất luôn. Chúa cũng là hay mà Phật cũng là hay, mà mình không hiểu chân lý của chính mình. Chính mình là người bỏ rơi mình. Cho nên người tu vì có bằng chứng. Các bạn tu đúng đắn, thực hiện đúng đắn, mắt các bạn sáng, ngay thẳng, trật tự, không gian dối. Đó là người tu thẳng, tu pháp lý vô vi. Còn người đọc sách xưng danh tu pháp lý vô vi là chỉ lý luận trong một khía cạnh nào thôi, nhưng mà thực ánh sáng từ bi cấp trong câu cặp mắt không có, mặt mày không tươi, tâm không an, tánh vẫn nóng, cơ tạng không điều hòa. Chút xíu đó là các bạn đo lường để học. Đây tới 2000 năm nhiều người, nhiều đạo nói hay lắm, nhưng mà làm không được, gây bệnh hoạn cho chính họ mà không hay. Nhiều người đang bệnh vẫn nói pháp đi vô vi, bệnh lắm, tâm bệnh nặng lắm, nhưng mà cũng nói pháp lý vô vi mà không tới đâu, thiếu gì. Nhưng mà tôi mong rằng những người đó nói càng nhiều càng tốt, rồi càng gặp những ân sư độ họ. Ý thiện lành, đóng góp của những người ra đây. Chúng ra đây, chúng ta ra đây, chúng ta học cái gì? Tại sao chúng ta có cái ghế sắt ngồi yên ổn mà xứ ta kiếm cây sắt không có? Là tại thiếu người đóng góp và nghiên cứu. Nhưng mà anh có tâm thiện lành nghiên cứu cho tới cùng, dù có chết cũng không sao, viết đó để cho thanh niên kế tiếp họ làm. Đó là xây dựng cho xứ sở. Ngày nay của chúng ta tu đây là để chi? Xây dựng cho giống dân Việt Nam nó trở về thức giác, và chính nó là chủ thật sự của đất nước, và khai triển sự tiến hóa cho nhân loại ở tương lai. Cho nên mỗi người đóng góp một phần là điều cao quý. Chúng ta không nên chê cộng sản, chữ quốc gia, không phải như vậy. Chúng ta phải ngồi lại xây dựng, mở ra, thì chúng ta sẽ là một lực lượng của cộng đồng nhân loại. Lúc nào óc chúng ta cũng phải nghĩ như vậy. Nếu cuộc sống của chúng ta có thể 1000 năm sống, thì chúng ta có thể nghĩ giận phe này ghét phe nọ, mà chúng ta chỉ vỏn vẹn có mấy chục năm thôi. Phải cái phúc điền thương yêu xây dựng cho nhau, thì cộng đồng nhân loại mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên ý thiện lành, anh tìm tòi những tài liệu đó phải rõ rệt, ghi chép hành trình. Rồi những cơ hội đó, những nhà lãnh đạo Việt Nam thức giác biết rằng mình đang ngồi Liên Hiệp Quốc là mình có bạn bè khắp năm châu, sẽ tường trình những công trình và những nguyên liệu chúng ta có thể cung ứng cho thế giới, thì lúc đó chúng ta có thể có nhà tốt ở, dễ mượn tiền lân bang xây dựng cho dân chúng được sung túc. Cũng nhờ ý thiện lành của những vị kỹ sư bác sĩ ở bên ngoài ta học được, và để trở về chung hợp đóng góp cho nhau, chứ đừng giành địa vị. Những cái gì tôi biết tôi chỉ trình ra cho toàn dân hiểu. Toàn dân là lực lượng xây dựng cơ đồ xứ sở và tâm linh tiến hóa. Nhân dân trước hết, nhưng mà phải nhờ sự đóng góp của những người có kinh nghiệm. Những người kinh nghiệm phải bình đẳng hạ mình xuống, làm việc cho mọi người ở tương lai. Chứ chúng ta không có thể sống nghìn năm để hưởng đâu mà để đạo thiên hạ. Phải nhớ như vậy thì thức hòa đồng nó mở. Thì tương lai xứ chúng ta mới có nhiều người tu học mà đạt được nền tảng văn minh từ trung thiên xuống thế gian. Thì lúc đó rực rỡ vô cùng. Con nói tâm ba không nghĩ chuyện ăn cướp thì không sợ ăn cướp. Ăn cướp đâu có giàu đâu. Mà tâm ba không ăn cướp, không ăn nghĩ chuyện ăn cướp thì không có ăn cướp, không sợ ăn cướp. Mình nghĩ trượt thì mình rước trượt. Mà mình nghĩ chuyện ăn cướp thì mình sẽ bị ăn cướp. Tâm mình thiện lành, hướng thiện, giúp đời. Họ có vô nhà ăn cướp thì dâng hết cho họ đi, con không có mất. Họ lấy đi, muốn lấy gì lấy. Lấy cho đầy đủ, cho thỏa mãn họ thôi. Rồi một ngày nào nhờ đó họ mới hiểu cái nghiệp chính họ tạo cho họ. Họ ăn năn hối cải. Anh cứ lấy hết đi. Rồi một ngày nào anh khá giả, anh giúp lại tôi. Thì lúc đó mình sẽ có cơ hội đem cái đạo vào đời. Chính người đó cướp giật chúng ta nhưng mà trở nên một người bạn quý. Mà chính người đó là người thầy dạy ta trở về thanh tịnh, không lo mất. Mà cũng khỏi lo buồn. Chưa bị ăn cướp mà lo ăn cướp là rước ăn cướp vô nhà đó. Đừng lo. Mình không ăn cướp của ai, ăn hiền ở lành là đủ rồi. Dù có mất cũng là của thiên trả địa cho mấy ông đó, không có đem đi đâu được hết. Ông bắn xác chết cho hồn ông chết. Không có gì đáng lo ngại. Nói cho ba biết là không có gì lo ngại hết. Tâm ta không có nghĩ chuyện ăn cướp thì không rước ăn cướp vào nhà. Nếu chúng ta sợ ăn cướp thì ăn cướp sẽ đến. Ở Việt Nam chúng ta thấy không? Hồi thời kỳ của Việt Nam bị Pháp ăn hiếp. Thằng lính sơn đá thấy người Việt Nam mẹt xa lù đá cái đít. Tại vì người Việt Nam sợ. Rồi sau cái đời mà ông Tám học chữ Pháp rồi, ông đám đá đít thằng Tây như thường. Trước mặt nó không ăn chung gì. Bây giờ ông Tám có cái óc, ông Tám hiểu rằng sự sống của con người trên mặt đất là phải có sự cộng đồng thương yêu, chứ không có sự hại hiếp. Cho nên ông Tám đứng ra, ông Tám học võ, mà ông Tám đánh mấy thằng Tây cầm súng đánh bật ngửa giữa đường, ông Tám dám làm. Đó là cái ý lực của mình. Chúng ta người Việt Nam đã bỏ xứ ra đi, ý lực phải mạnh, không sợ ăn cướp. Chúng ta không cướp người ta làm sao chúng ta lại sợ ăn cướp. Ý lực của chúng ta là giá trị mạnh nhất, không sợ bất cứ một sự xâm nhiễm nào. Cho hồi nhỏ ông Tám học võ là vì lý do người dân Việt Nam bị ăn hiếp. Rồi sau ông Tám mới vô học trường Tây là ông Tám xếp mấy thằng Tây hết, đánh luôn, cục cửa là đánh liền. Đó, thì ý lực của con người nó mạnh như vậy đó. Cho nên bây giờ chúng ta không phải làm đường lối đó. Chúng ta làm ý lực giải thoát vô sanh để cho nhân loại, ảnh hưởng nhân loại. Học cái phương pháp từ cải tạo, cải tiến, rờ bỏ hồng trần của cái không thật. Xác ta không thật, làm sao chúng ta sợ ăn cướp? Không lo. Người chân tu tâm phải thật. Người chân tu không phải là ngồi một đống thiền đó là chân tu. Tâm phải thành thật. Có trên, có dưới, có trời, có Phật, có cha, có mẹ, có trung, có nghĩa, có thầy, có trò. Đừng ngược ngạo. Thì không bao giờ tu thành hết. Tưởng ta là hay hơn người khác, tự làm mất trật tự của chính mình, thì cuộc đời mình động loạn, hiện trước mắt ngay trong gia can cũng bất ổn. tánh tình ta sân si, hà hiếp vợ con không được minh chánh. Đó là chính từ tâm mà ra. Cho nên người tu phải biết dụng tâm trong lúc làm việc, trong lúc phục vụ gia đình cũng phải nghĩ tới trời Phật. Không có trời Phật, không có trời đất, tôi không có hoạt động được. Không có trời Phật, ông Tám không có nói được cái lời nào ở đây thầy. Ông Tám là con số không. Và tất cả các bạn cũng là con số không. Mà chúng ta biết ta là con số không, chúng ta mới dễ hòa đồng, tương yêu, vui vẻ. Ngồi trong căn nhà chật hẹp mà vẫn thanh nhẹ. Biết rằng của thiên trả địa không có ai giữ được đâu mà lo. Cho nên tâm trí chúng ta lúc nào cũng cởi mở, vui hòa, không sợ sệt thì không bị mất mát. Càng sợ sệt là càng bị mất mát. Hồi xưa người Việt Nam gặp thằng lính bẩm quan lớn. Tôi hồi còn trẻ là tôi ghét nhất những hành động đó. Thằng Tây tới xứ mình, ăn cơm gạo của mình, tại sao mình phải quỳ lạy nó là quan lớn? Tôi không chịu điều đó. Thành ra tôi mới học trường Tây. Và tôi dạy thằng con của ông mặt thám Tây. Mày về nói với ba mày phải sửa cái hành động đó. Tao không chịu. Người Việt Nam tao không có kêu quan lớn nào hết. Chúng tao là con người trong vũ trụ. Hồi còn nhỏ mà tôi dám nói như vậy. Cho nên ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái thứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạn, không sợ ai hết. Sợ mình làm bậy, sợ mình lường gạt. Cái lường gạt gì nặng nhất? Lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy và không hành sự, không khai mở. Tin những lời nói thiên liêng bá láp, không có thực chất. Và không chịu khai mở tâm thức để thấy sự thật và tiến hóa. Đó là người đã tự lường gạt rồi. Rồi ôm lý thuyết và không thấy rõ, nói ra không thật, tự hại mình và hại những người xung quanh. Cho nên tuổi trẻ bây giờ ở xứ Mỹ này phải kiểm chứng rất kỹ trước khi mình làm việc. Phải trong thực hành mà ra thì các bạn không có khổ. Tương lai có động đất đi tới đâu nữa cũng không khổ. Ý lực mạnh rồi thì mới thấy rõ nguồn sống vô sanh của chúng ta đời đời bất diệt. Còn lấy kiến vô vi là chúng ta tu muốn khai triển tâm lành trong sáng để thấy mình. Kính trời Phật, trung nghĩa thương yêu cha mẹ, chúng ta quỳ lạy kiến vô vi một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ, và để cho toàn thân vận hành huyết mạch được chạy đều, lúc công phu không mệt mỏi, tất cả đều là hữu ích. Kiến vô vi là đem lại tâm trong lành. Mỗi buổi sáng chúng ta dậy nhìn mặt, thấy đêm qua tu thế nào, có lười biếng không, tự kiểm điểm lấy mình và tự tưởng nhớ trời Phật. Người có tu có soi hồn đàng hoàng, nhìn vào kiến cặp mắt sáng trưng thì mừng được một mức tiến và tưởng tới trời Phật càng rõ rệt hơn. Lúc quỳ lạy thì chúng ta có thể trút những cái trược khí trong cơ tạng, trong bộ đạo ra. Và tâm chúng ta tưởng cha mẹ, một hiếu cho cha, một lạy cho cha, một lạy cho mẹ. Thì con người trung hiếu nó mới đem lại hòa khí trong gia đình. Thì hoạn nạn không có thể xảy đến nhiều như người thường.
Kính thưa thầy, có bạn Đào xin thầy minh giải. Sống cũng như chết, chết cũng như sống, thấy hết thảy, đồng niết bàn là vậy.
Đúng, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đó là những người xuất hồn mới thấy rõ. trong tử có sanh, tôi chết. Tôi ngồi tôi tắt thở mà tôi thấy tôi đi chơi, trong tử có sanh. Mà trong sanh có tử, cái xác tôi đang sống đang đi một ngày nào nữa nó cũng bỏ. Thì chúng ta đâu có cảnh sống chết nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh mà đâu có lo gì sống chết. Là tu đi cho nó bằng an tâm hồn.